thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, gắn Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài 7 Làm Người Nazareth, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 2 từ câu 19 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 2 từ câu 19 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chim bao tại nước Egypto mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Arsenio nói ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Judea, thì Joseph sợ, không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chim bao, nên người vào xứ Galilee, ở đó trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm mấy lời đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth. Phần triển khai bài học. Egypto không phải là nơi cư trú hay là nơi sinh trưởng của Chúa Giêsu, mà chỉ là nơi lánh nạn tạm thời. Đã đến lúc con trẻ được đưa trở về lại quê hương là đất nước Israel, bởi vì con trời được sai đến để cứu những con chiên lạc mất của nhà Israel. Vua Herod băng. Chúng ta có nghe lời Chúa trong Văn Nhất chương 2 câu 17: Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Vua Herod với quyền hành, sự hung bạo, nghi ngờ, thủ đoạn, rồi cũng thảy đều qua đi. Lịch sử chỉ để lại ba chữ Vua Herod băng, kèm theo một lời chú thích: Kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Cho dù con người hết sức nỗ lực dùng quyền hành, sức mạnh, bạo lực, mưu mô để thâu tóm tất cả những gì có thể được về cho mình, nhưng cuối cùng con người phải thúc thủ trước sự chết. Những Alexander đại đế của Hy Lạp, Caesar của La Mã, Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa, Nã Phá Luân của Pháp là những ông vua của trần gian từng ôm mộng bá chủ thế giới. Nhưng rồi tất cả đều qua đi, vì họ cũng chỉ là con người, sự sống bị giới hạn bởi luật định của Thiên Chúa. Herod, kẻ vô tâm giết hại tất cả các con trẻ dưới 2 tuổi tại thành Bethlehem, cũng là kẻ muốn giết con trẻ Giêsu đã chết rồi. Còn con trẻ vẫn sống bình an tại Ai Cập. Trải qua bao thời đại, những con người, những thế lực thù địch tin lành, bắt bớ hội thánh, giết hại con cái Chúa, đều phải qua đi, biến mất khỏi sân khấu trần thế. Nhưng tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu vẫn tồn tại và hội thánh Chúa tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Đời người trên trần gian thật ngắn ngủi, cuộc sống trên đất qua đi, rồi chúng ta để lại gì? Phước hạnh hay rủa xả? Tuy hiếm hoi, song cũng có những ông vua chết đi để lại những dòng chữ như: Trước vua Josia chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà chứa mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn luật pháp của Môi-se, và sau người cũng chẳng thấy có ai giống như người nữa. Các Vua thứ nhì chương 23 câu 25. Chúng ta là con của vua thánh trên trời, hãy sống hết lòng, hết linh hồn, trung thành với vua thiên thượng. Khi cuộc sống tại trần gian này chấm dứt, chúng ta sẽ bước vào nước vinh hiển và được đồng cai trị với Ngài cho đến đời đời. Có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chim bao. Như vậy, Joseph được Đức Chúa Trời đặt để bên cạnh Mary để bảo vệ hài nhi Giêsu. Cuộc đời Joseph rất ít được ký thuật trong các sách Phúc Âm. Phúc âm Luca có ghi lại chuyến hành trình của Mary, Joseph và Chúa Giêsu khi Ngài được 12 tuổi đi lên đền thờ tại Jerusalem để dự lễ vượt qua. Tuy nhiên, Matthew chỉ ghi lại 3 lần về Joseph. Điều đáng chú ý là 3 lần xuất hiện của Joseph là cả 3 lần được kết nối với sứ giả của thiên đàng. Lần thứ nhất, Matthew chương 1 từ câu 19 đến câu 25, thiên sứ của Đức Chúa Trời báo tin cho Joseph rằng: "Đừng ái ngại về việc nhận Mary làm vợ, vì con mà nàng chịu thai là con thánh của Đức Chúa Trời." Lần thứ hai, Matthew chương 2 từ câu 13 đến câu 15, thiên sứ của Chúa thông báo cho Joseph biết mưu toan độc ác của Herod và hướng dẫn ông đưa Mary và con trẻ tạm lánh qua xứ Ai Cập. Và lần thứ ba, Matthew chương 2 từ câu 19 đến câu 23, vị thiên sứ thông tin cho Joseph biết kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi và truyền lệnh cho ông đưa con trẻ trở về quê hương. Cả ba lần xuất hiện, Joseph tỏ ra sự tin kính, vâng phục và làm trọn sứ mệnh được giao. Đức Chúa Trời chọn lựa, kêu gọi và đặt để từng người vào trong chương trình đời đời của Ngài. Phước hạnh thay cho người nào, cho bạn, cho tôi, vui lòng vâng phục và hết lòng thực hiện sứ mệnh hay trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho mình. Xin Chúa cho mỗi chúng ta suy nghĩ về cuộc đời ông Joseph để luôn sống tin cậy, vâng lời Chúa cách trọn vẹn. Vua Herod trước khi chết để lại di chúc, chia giang sơn của mình cho 3 người con trai, mỗi người một phần đất. Sứ Giu-đê cho A-xê-lâu, sứ Galilê cho Antipa và phần đất về phía đông bắc sông Giô-đanh chia cho Philip. Song khi nghe vua A-xê-lâu nói ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về. Qua chim bao, Đức Chúa Trời hướng dẫn Joseph lánh nạn qua xứ Ai Cập, và cũng qua chim bao, thiên sứ hướng dẫn ông quay trở về. Dầu vậy, Chúa cũng ban cho Joseph sự khôn ngoan để biết được tình hình đổi thay trong đất nước. A-xê-lâu lên ngôi kế vị vua cha tại Jerusalem. Giống như cha mình, A-xê-lâu cai trị đất nước Do Thái cách hết sức tàn bạo. Biết được như vậy, Joseph không vội trở về liền mà tiếp tục chờ đợi. Qua tham khảo lịch sử, chúng ta có thể biết được đôi điều về ông vua A-xê-lâu. Ông ta nổi tiếng ganh tị với bất kỳ ai có thể là đối thủ hoặc là mối đe dọa cho mình. Tính thù hoán, thâm độc của ông ta không hề kém so với vua cha là Herod. Dân chúng rất kinh tởm trước sự bạo ngược ấy, đã cử một phái đoàn gồm những người đại diện nước Do Thái và Samari lên đường sang La Mã để khiếu kiện với hoàng đế Caesar về ông. Sau khi nghe những lời tường trình và khiếu kiện của họ, Caesar Augustus đã trút phế và đầy A-xê-lâu sang Vienna ở xứ Gôler vào năm thứ 6 sau Chúa. Dù con người với đầy đủ quyền hành, thế lực trong tay, sẵn sàng tiêu diệt đạo Chúa, nhưng Đức Chúa Trời luôn che chở, bảo vệ con dân Ngài bằng những phương cách đặc biệt. Hãy cứ an lòng theo Chúa trước những sóng gió của cuộc đời. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chim bao, nên người vào xứ Galilê. Lần này, theo sự hướng dẫn của thiên sứ, Joseph thật sự đưa con trẻ và Mary trở về, nhưng không về xứ Giu-đê mà là xứ Galilê, tất cả đều vì sự an toàn cho con trẻ. Galilê nằm một vùng đất thuộc về Palestine và nằm về hướng đông bắc xứ Samari. Phía đông có biển hồ Galilê. Xứ Galilê được cai trị bởi vua Herod Antipa từ năm thứ 4 trước Chúa đến năm thứ 39 sau Chúa. Ông cai trị luôn cả vùng Bere ở phía đông xứ Samari và Giu-đê. Antipa cũng là con trai của Herod Đại Đế và là em của A-xê-lâu. Thật ra, Herod Antipa cũng gian ác không thua gì vua cha là Herod và anh mình là A-xê-lâu, mà còn hơn họ ở chỗ xảo quyệt. Đức Chúa Giêsu sau này tặng cho Antipa danh hiệu là con chồng cáo. Luca chương 13 câu 32 quả không sai. Herod Antipa chính là người giết chết Giăng Báp-tít và xử Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ở thời điểm này, tức là lúc Chúa mách bảo Joseph vào xứ Galilê, Herod Antipa đang đứng về phía dân Do Thái phản kháng lại việc tổng đốc Phi-lát đặt tượng ngoại giáo tại Jerusalem. Chúng ta thấy được sự dẫn dắt và bảo vệ vô cùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời trên mọi chương trình của Ngài. Ở đó, trong một thành kia tên là Nazareth, về đến vùng Galilê, nơi gia đình Joseph trú ngụ là thành Nazareth, được định vị ở một trũng cao giữa vòng các đồi đá vôi cuối phía nam vùng Galilê. Đáy của trũng này cao hơn mặt nước biển 370 mét. Nazareth là một thành nhỏ bé, yên tĩnh thuộc vùng hạ lưu Galilê và tách biệt với mọi sinh hoạt huyên náo và biến động bên ngoài. Có lẽ vì nhỏ bé lại quá yên tĩnh, tạo nên sự khinh rẻ của những người Do Thái khắt khe đối với Nazareth, nên có câu nói: há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Văn chương 1 câu 46. Thật ra, Nazareth nằm trên một vị trí khá tốt, chiếm lĩnh một tầm nhìn chiến lược rất thuận lợi. Những trục lộ giao thông quan trọng đi từ Đa Mách xuyên qua Nazareth và Jerusalem đến Ai Cập, nối qua Phi Châu mà các đoàn lữ hành thường đi. Xưa kia Joseph bị các anh mình bán cho đoàn lái buôn và họ đã đưa ông sang Ai Cập bằng con đường ấy. Nó cũng là con đường di chuyển các đội quân của Alexander Đại Đế, của La Mã, kể cả những đội quân của Nã Phá Luân sau này. Nazareth trở thành quê hương của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong khoảng 30 năm như Luca chép trong chương 2 câu 16. Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài cho đến khi Ngài bị dân mình chối bỏ. Ngài lại phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Thật đúng như lời Chúa phán, họ đã khước từ Ngài. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống, xong Ngài qua giữa họ và đi khỏi. Dầu cho quê hương chối bỏ Ngài, nhưng dân chúng từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Dầu cho dân Ngài khước từ Ngài, nhưng muôn dân từ khắp nơi tiếp nhận Chúa cứu thế và được Ngài ban cho sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa, chúng ta ngày nay được hưởng hồng ân Thiên Chúa bởi lòng khiêm cung tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống mình. Chúng ta không quên ơn Chúa, con trời vui giáng thế làm người Nazareth, làm cứu Chúa của chúng ta và cả nhân loại. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, qua Kinh Thánh và qua lịch sử, bạn có suy nghĩ gì về ông vua Herod, một ông vua gian ác, bàn tay ông ta đã làm đổ máu quá nhiều, thậm chí máu của trẻ thơ vô tội? Câu hỏi thứ hai, theo ý bạn, tại sao con của Đức Chúa Trời quyền năng, đấng tể trị muôn dân muôn nước, lại phải được đưa đi lánh nạn tận bên xứ Ai Cập? Câu hỏi thứ ba, bạn nghĩ sao? Thành Bethlehem nơi Chúa Giê-xu sinh ra thật nhỏ bé, nhưng Chúa Giê-xu lại không làm cho cư dân thành phố lớn như Jerusalem sẽ thuận lợi hơn cho chức vụ của Chúa, mà lại làm người Nazareth bé nhỏ bị người ta coi thường. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 19 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả nghe tiếp bài 8 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật Chúa đã đến với con bằng tình yêu lớn lao. Thật Chúa đã đến đổi thay đời con, giúp con biết nhận ra. Từ bao năm Giáng sinh về, lòng con vẫn mãi ơ thơ. Giờ đây con quay về bên Chúa, Chúa ơi Giáng sinh vào lòng con. Con nhận ra con xấu xa nhưng Ngài yêu con. Bao tội con Chúa thứ tha và gánh hết. Ôi vì lòng yêu thương thế nhân, chính con trời Ngài đã sáng sinh cho loài người sống trong lầm than, nay tìm được ánh sáng. Con hiểu rằng Giê-xu Giáng sinh đem an lành hạnh phúc nơi nơi cho người người sống trong niềm vui khi nhận tình yêu Chúa Giáng sinh.